Kinh Pháp Cú, Quyển Thượng. Phẩm 1, Vô Thường. Phẩm Vô Thường có 21 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói lúc tỉnh mà chạy theo dục vọng thì sẽ hôn ám mê loạn. Vinh hoa và tánh mạng đều khó có thể bảo hộ lâu dài. Duy chỉ có đạo mới là chân thật. Tỉnh giác từ ngủ say nên hoan hỷ tư duy, lắng nghe điều ta nói, soạn tập lời Phật dạy. Tất cả hành vô thường đều là pháp hưng suy, mới sanh liền phải tử, tịch diệt an vui nhất. Ví như người thợ gốm, trộn đất nắng làm đồ, chúng thảy rồi vỡ nát, mạng sống cũng như vậy. Như nước sông chảy xiết, trôi xuôi chẳng ngược dòng, đời người cũng như thế, qua rồi không trở lại. Như người cầm roi trong, chăn bò cho ăn cỏ, già chết cũng như thế, nuôi lớn rồi cướp đi. Trăm ngàn chẳng được một, hào quý bất cứ ai, tích trữ chứa tài sản, không gì chẳng suy tàn. Bề bộn suốt ngày đêm, mạng sống tự giảm dần, tuổi thọ khi tiêu hết, như giếng khô cạn nước. Kẻ nghèo đều lìa đời, kẻ giàu cũng phải chết, có hợp ắt có tàn, có sanh ắt có tử. Chúng sanh cùng tương tranh, cho đến mất cả mạng, tùy nghiệp mà đọa thăng, họa phước tự lãnh thọ. Già yếu nếm khổ đau, khi chết thức ra đi, tham luyến ngục gia đình, sanh tử chẳng thể đoạn. Thoáng chốc cái già đến, hình sắc suy biến tàn, thiếu thời tâm như ý, tuổi già nạn bủa vây. Dẫu sống đến trăm tuổi, cũng bị chết bám theo, già bệnh mãi áp bức, hoạn nạn đến đời sau. Một ngày đã trôi qua, thọ mạng cũng giảm dần, như cá đang thiếu nước, thử hỏi có gì vui. Lúc già nhan sắc tàn, bệnh tật hủy hoại ta, thân thể thối rữa nát, cái chết là lẽ thường. Thân này để làm gì, nơi luôn tiết đồ dơ, bệnh hoạn làm khốn khổ, già suy rồi phải chết. Tham dục ý buông lung, sai quẩy ngày càng tăng, không thấy cũng chẳng nghe, thọ mạng là vô thường. Chẳng con chẳng cha anh, có thể cậy nương nhờ, bị chết làm khổ bức, không ai có thể hộ. Ngày đêm lười kiêu mạng, đã già còn dâm dật, có tiền không bố thí, chẳng vâng lời Phật dạy, bị bốn việc đó che, tự mình hại chính mình. Vào biển trú hư không, dẫu lên tận núi đá, chẳng có một nơi nào thoát miễn khỏi phải chết. Việc này do mình tạo, nghiệp báo sẽ như thế, ai siết bởi phiền não, thẳng tiến già chết sầu. Thanh tịnh khéo tự biết, sanh tận thấy như thế, tỳ kheo nhàm phiền não, ra khỏi chốn sanh tử. Phẩm 2, Giáo học. Phẩm giáo học có 29 bài kệ. Đại ý của phẩm này là chỉ dạy phương cách tu hành. Hãy cởi bỏ hôn ám và ngu muội của mình, thời sẽ thấy được ánh sáng của đạo. Ôi sao ngủ lu bù, như ong ốc trai mọt, ẩn náu nơi bất tịnh, mê lầm cho tốt thay. Đã bị trọng thương nặng, lòng nhói như bệnh đau, gặp phải lắm ách nạn, sao còn lo ham ngủ. Tư duy chẳng buông lung, học theo dấu năng nhân, từ đó không ưu sầu, chánh niệm vọng tự trừ. Chánh kiến học đạo tăng, trí tuệ soi thế gian, phước sanh trăm ngàn đời, vĩnh không đọa đường ác. Chớ học theo tà đạo mà tin lời tà kiến, chớ nhiễm thói phóng đảng mà khiến dục vọng tăng. Thiện pháp khéo tu hành, học tập chớ vi phạm, hành đạo vô ưu phiền, đời đời thường an vui. Siêng học nhiếp thân tâm, lời nói luôn thận trọng, tất đến nơi bất tử, hành diệt sẽ được an. Điều sai chớ có học, việc đúng hãy thực hành, hiểu rõ pháp tu trì, lậu tận đắc tịch diệt. Thấy pháp lợi thân tâm, tất đến nơi an lành, tinh cần làm ích lợi, đó là bậc hiền minh. Ai khởi niệm giác ngộ, học đạo thêm kiên cố, ai chấp diệt buông lung, tổn giảm mà chẳng tăng. Chuyên nhất ý kiên cường, tu học đắc trung đạo, ai hiểu nghĩa lý này, nên nhớ luôn hành trì. Trước đoạn tâm tham ái, ngã mạn và thân kiến, phế trừ mọi kết sử, đó là thượng đạo nhân.
Tu học nếu không có, bạn tốt thiện tri thức, giữ thiện tu một mình, đừng cùng với kẻ ngu. Tu học siêng trì giới, cần chi bạn đồng hành, một mình chẳng ưu phiền, như voi giữa rừng hoang. Trì giới lại đa văn, cả hai khéo rõ thông, mới xưng bậc giới văn, nên học gắn tu hành. Học đạo trước giữ giới, sáu căn sẽ kiên cố, bố thí chẳng cầu báo, siêng năng chớ nằm lười. Dẫu ai sống trăm tuổi, tà kiến tâm bất thiện, chẳng bằng sống một ngày, tinh tấn thọ chánh pháp. Dẫu ai sống trăm tuổi, thờ lửa luyện phép thuật, chẳng bằng trong khoảnh khắc, trì giới được thắng phước. Làm được mới hãy nói, chẳng thể chớ nói suông, giả dối không thành tính, bậc trí sớm vứt trừ. Học đạo cầu tính giải, quán sát lẽ đúng sai, biết pháp hãy dạy người, đuốc tuệ chẳng còn mê. Bệnh tóc học đạo tà, áo cỏ nội tâm tham, mờ mịt chẳng hiểu rõ, như điếc nghe nhạc âm. Có tu mới xả ác, dùng thuốc trừ ba độc, trượng phu vượt sanh tử, như rắn lột thầy già. Tu học mà đa văn, trì giới không sai phạm, hiện đời cùng vị lai, tiếng thơm sở nguyện thành. Tu học kém hiểu biết, trì giới không trọn vẹn, hiện đời cùng vị lai, thọ khổ bổ nguyện tàn. Học đạo có hai điều, luôn gần bậc đa văn, chân đế giải nghĩa thâm, tuy nhọc chẳng đọa tà. Cỏ dại hại đồng lúa, nhiều dục hại tu học, nhổ cỏ trừ tà ác, thu hoạch tất được nhiều. Nghĩ kỹ rồi hãy nói, ngôn từ chớ hung bạo, y pháp giảng nghĩa lý, lời lẽ chớ phạm sai. Khéo học chớ vi phạm, sợ ác rõ cấm kỵ, ai biết thấy tường tận, hoạn nạn sau chẳng còn. Lìa xa tội cùng phước, việc làm sẽ tịnh hạnh, luôn mãi tự nhiếp phục, ấy là bậc khéo tu. Phẩm 3. Đa văn. Phẩm đa văn có 19 bài kệ. Đại ý của phẩm này cũng khuyên tu học nghe pháp, vun bồi học rộng, trở thành bậc thánh và tự đạt đến chánh giác. Đa văn vững tu hành, trì pháp làm bức tường, tinh tấn hủy khó leo, từ đó giới tuệ thành. Đa văn khai sáng tâm, tâm sáng trí tuệ tăng, trí tăng rộng giảng nghĩa, thấy nghĩa hành pháp an. Đa văn khéo trừ lo, khéo nhập thiền định an, khéo giảng pháp cam lộ, tự đắc đạo niết bàn. Nghe pháp biết kinh giới, trừ nghi thấy chân lý, do nghe lìa pháp ác, đi đến nơi bất tử. Minh sư khéo hiện đạo, trừ nghi tu học thông, thanh tịnh gốc phiền não, pháp tạng khéo phụng trì. Khéo nhiếp giảng nghĩa thâm, hiểu rõ chẳng sai phạm, thọ pháp nương theo pháp, từ đó mau được an. Nếu chỉ hiểu chút ít, tự đại kiêu mạn khinh, đó như mù cầm đuốc, soi người chẳng soi mình. Cầu tài ham tước vị, quyền quý hưởng phước trời, tuệ biển xuất thế gian, đa văn là đệ nhất. Vua trọng bậc hiền minh, chư thiên cũng như thế, đa văn là bảo tạng, lực mạnh giàu sang nhất. Bậc trí kính đa văn, đạo nhân cũng hoan hỷ, vua chúa hết lòng mến, đế thích phạm cũng thế. Tiên nhân trọng đa văn, hà huống đại phú gia, bởi tuệ là quý nhất, đáng kính không gì hơn. Thờ trời vì ánh sáng, hiếu cha vì ân đức, trung vua vì bảo hộ, kính hiền vì đa văn. Mạnh khỏe nhờ lương y, muốn thắng nhờ hào kiệt, Phật pháp ở trí tuệ, phước tu sáng muôn đời. Bạn lành ở công việc, chân tình lúc hiểm nguy, hạnh phúc nơi căn buồn, biết trí qua ngôn lời. Đa văn lợi hiện đời, vợ con anh em bạn, cũng được phước đời sau, tích lũy thành thánh trí. Muốn khéo diệt sân hận, cũng trừ việc hung suy, muốn được an ổn lành, hãy kính bậc đa văn. Trọng thương chẳng bằng ưu, trúng tên chẳng bằng ngu, dẫu mạnh chẳng thể nhổ, đa văn mới tận trừ. Mù nhờ trí được mắt, tối nhờ đuốc thấy sáng, học rộng dẫn người đời, như sáng dẫn kẻ mù. Có trí mới trừ si, ly dục diệt kiêu mạn, học tập kính đa văn, đó là tích lũy đức. Phẩm 4. Chánh tín. Phẩm chánh tín có 18 bài kệ. Đại ý của phẩm này nói về tín tâm là căn bổn của việc học Phật tu đạo. Nếu có được chánh kiến thì sự tu hành sẽ không thối chuyển. Tín giới tàm quý tài là pháp thánh hiền khen. Đạo này bậc trí giảng, giúp người sớm sanh thiền. Kẻ ngu chẳng tu thiện, bố thí cũng chẳng khen. Tính thí trợ người hiền, từ đó đến chốn lành. Tính tâm trưởng dưỡng đạo, niệm pháp trụ an lạc. Ai gần đắc thượng trí, trường thọ giữa thánh hiền. Tình sầu mới đắc đạo, như pháp được diệt độ. Từ đó trí tuệ thành, nơi đến quang minh chiếu. Vững tin vượt bể sâu, nhiếp ý làm thuyền trưởng. Tinh tấn trừ khổ ách, tuệ giác đến bờ kia. Ai tín niệm phụng hành, thánh hiền sẽ ngợi khen. Ai vui thích vô vi, cởi bỏ mọi buộc ràng. Tính tâm và giới pháp, tuệ ý khéo tu hành. Trượng phu đoạn phiền não, nhân đó thoát luân hồi. Tính khiến giới thành tựu, cũng được thọ và tuệ. Nơi nơi khéo hành đạo, chốn chốn người cúng dường. So sánh lợi xuất thế, tính tuệ là trí mẫu. Tài này cao quý thượng, gia sản vốn chẳng thường. Muốn thấy chư thánh hiền, thích nghe giáo pháp màu, khéo xả tâm cấu trược, đó mới là tình sâu. Có tính mới vượt sông, phước ấy khó xâm đoạt, đạo tặc khéo ngăn trừ, nhàn tĩnh sa môn lạc. Bất tính chẳng tu hành, lời thật ưa bác bỏ, như vụn về múc nước, khuấy suối nổi bùn dơ. Trí giả tu tính tuệ, khát ngưỡng đạo thanh cao, như khéo múc nước suối, nhẹ nhàng chẳng khuấy tung. Tính tuệ không nhiễm ác, chỉ gần bậc hiền minh, điều hay nên học hỏi, việc xấu phải lánh xa. Lòng tin như ngồi xe, chở ta đến nơi đích, giống như huấn luyện voi, tự điều là tối thắng. Tính tài và giới tài, tàm tài cộng quý tài, cùng với văn, thí, tuệ, gọi là bảy pháp tài. Do tính mà giữ giới, thanh tịnh thường quán pháp, tu tuệ lợi mình người, phụng kính chẳng lãng quên. Ai có bảy pháp tài, chẳng kể nam hay nữ, mãi mãi không nghèo túng, bởi họ thấy chân lý. Phẩm 5. Trì giới. Phẩm trì giới có 16 bài kệ. Đại ý của phẩm này là sách tấn tu trì thiện pháp, ngăn chặn tà kiến và phi pháp, để về sau khỏi phải hối tiếc. Tâm ai thường trong sáng, phụng trì giới đầy đủ, thanh tịnh tu việc lành, đó là giới thành tựu. Bậc trí khéo hộ giới, sẽ được ba phước báo, lợi lành tiếng thơm vang, mạng chung sanh lên trời. Nên thấy người trì giới, hộ giới trí tuệ sanh, thành tựu chánh tri kiến, họ được an vui lành. Trì giới được an lạc, khiến thân chẳng não phiền, đêm nằm điềm tĩnh yên, thức dậy thường an vui. Giữ giới hành bố thí, tu phước tích phước điền, từ đó đến bờ kia, thường đến nơi an vui. Điều gì là cực thiện, tu gì được an lạc, thứ gì trân quý nhất, cái gì chẳng thể đoạt. Giới hạnh là cực thiện, trì giới được an lạc, trí tuệ trân quý nhất, phước đức chẳng thể đoạt. Tỳ kheo lập giới đức, thủ hộ nhiếp các căn, ăn uống biết chừng mực, ngũ thức ý tương ứng. Dùng giới hàng phục tâm, thủ hộ chánh định ý, nhất tâm tu chỉ quán, không quên là chánh trí. Hiền minh thủ hộ giới, chánh trí tâm tư duy, hành đạo luôn tương ứng, khổ ách tự thanh trừ. Trừ sạch các tội cấu, nhổ tận chớ sanh nghi, trọn đời cầu giới pháp, thánh niệm chớ lìa xa. Giới định tuệ giải thoát, phải nên khéo quán sát, trần cấu đều đã lìa, diệt trừ họa ba cõi. Giải thoát mọi ràng buộc, si mê diệt trừ sạch, vượt khỏi các ma giới, chiếu sáng như mặt trời. Ngã mạn với cuồng mê, tỳ kheo phải xa lánh, tu hành giới định tuệ, tinh cần chớ lìa xa. Trì giới ý thanh tịnh, nhiếp tâm chẳng buông lung, chánh trí đã mở thông, chẳng gặp tà kiến vây. Đi đến nơi các tường, chứng thành đạo vô thượng, cũng lìa pháp ác tà, lì chướng trừ chúng ma.
Phẩm 6. Tư duy.
Phẩm tư duy có 12 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dạy chúng ta hãy cẩn thận gìn giữ niệm khởi vi tế của tâm và quan sát hơi thở ra vào, tất sẽ ngộ trọng yếu của đạo. Quán hơi thở ra vào, chú tâm tư duy kỹ, thông suốt đầu đến cuối, quan sát như Phật dạy. Đó là chiếu thế gian, như mây tan trăng hiện, đi đứng học tư duy, nằm ngồi đừng quên lãng. Tỳ kheo lập niệm này, hiện đời và hậu thế, thắng lợi mãi chẳng cùng, vĩnh không đọa sanh tử. Nếu thấy thân an trụ, sáu căn gìn giữ hộ, tỳ kheo luôn nhất tâm, tự biết chứng niết bàn. Đã có các niệm này, tự mình luôn hành trì, như vậy mà chẳng thể, vĩnh không chế phục tâm. Ai tu pháp căn bổn, như thế vượt trần lao, ý niệm mà khéo ngộ, đắc định tâm an vui, tùy thời hành các pháp, mới thoát sanh già chết. Tỳ kheo ngộ ý niệm, phải khiến niệm tương ứng, sanh tử phiền não đoạn, chứng đắc đạo niết bàn. Thường nên nghe diệu pháp, tự ngộ tâm ý mình, ai giác làm thánh hiền, sợ hãi vĩnh chẳng còn. Giác ngộ tâm tương ứng, ngày đêm siêng tu học, liễu giải pháp cam lộ, nhất định được vô lậu. Nếu ai được lợi lành, tất đến quy y Phật, cho nên ngày lẫn đêm thường niệm Phật Pháp Tăng. Tự ngộ tâm ý mình, đó là đệ tử Phật, ngày đêm hãy luôn niệm công đức Phật Pháp Tăng. Niệm thân niệm vô thường, niệm giới bố thí đức, vô nguyện, không, vô tướng, ngày đêm hãy nhớ niệm.
Phẩm 7. Từ bi.
Phẩm từ bi có 18 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói về sở hành của thánh nhân. Bậc đại nhân luôn dùng đức hạnh để rộng độ vô lượng chúng sanh. Lòng từ không giết hại, thân nghiệp luôn khéo nhiếp, đó là chốn bất tử, nơi đến chẳng hoạn nạn. Lòng từ không giết hại, gìn giữ khẩu ý nghiệp, đó là chốn bất tử, nơi đến chẳng hoạn nạn. Não loạn đã điều phục, thủ hộ tâm từ bi, thấy sân vẫn nhẫn chịu, đó là tu tịnh hạnh. Từ tốn tâm chí thành, không thốt lời ác ôn, với người chẳng sân hận, đó là tu tịnh hạnh. An tĩnh chắp tay kính, chẳng hại các chúng sanh, chẳng gây phiền não sầu, đó là tu tịnh hạnh. Từ mẫn luôn thương xót, thanh tịnh như Phật dạy, biết đủ biết dừng lại, tất vượt thoát sanh tử. Học rộng ít tham muốn, lợi danh chẳng mê mang, nhân nghĩa không xâm phạm, thế gian ngợi tán dương. Hiền nhân không tổn phạm, chẳng theo phù du ảo, người đời tranh đua giành, tuệ giác tâm an nhiên. Hiền lương lòng bác ái, xót thương các chúng sanh, tâm từ luôn rải khắp, nơi đến sẽ an lành. Hiền nhân không tà ngụy, an trụ chẳng ưu phiền, chư thiên theo hộ vệ, bậc trí quý từ bi. Ngày đêm sanh niệm từ, dứt tuyệt tâm tranh đấu, chẳng hại các chúng sanh, tức không gặp oán cừu. Giết hại thiếu tâm từ, phạm giới lại vọng ngữ, lầm lỗi không bố thí, chẳng màng sanh già chết. Uống rượu mất lý trí, hành vi càng săn bậy, chết đọa ba đường ác, xảo ngụy không chân thành. Bước theo hạnh từ bi, bác ái cứu chúng sanh, có được 11 lợi, phước đức luôn tùy thân. Ngủ yên tỉnh giấc an, chẳng thấy cơn ác mộng. Trời hộ người kính mến, thuốc độc chiến tranh không, chẳng gặp nạn nước lửa, nơi ở được phước lợi, chết sanh cõi phạm thiên, đây là 11 lợi. Nếu dùng tâm từ bi, vô lượng chẳng quên lãng, sanh tử dần dần đoạn, được lợi siêu thế gian. Nhân từ không loạn chí, hạnh bi rất khó hành, thương xót các chúng sanh, phước đó là vô lượng. Dẫu ai trọn suốt đời, phụng thờ khắp thần linh, voi ngựa đem tế trời, chẳng bằng hành từ bi.
Phẩm 8. Lời nói.
Phẩm lời nói có 12 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dạy chúng ta hãy cẩn thận khẩu nghiệp trong việc nói năng, đàm luận, và phải nên sử dụng phù hợp với đạo lý. Chửi mắng nói lời ác, kiêu ngạo khinh miệt người, dấy khởi ác hạnh này, oán hận càng sanh thêm. Thuận ngôn lời khiêm tốn, tôn trọng kính mến người, nhẫn ác trừ phiền não, oán hận tự diệt tan. Lòng ác ai luôn giữ, như búa ở trong miệng, cho nên tự trảm thân, do bởi nói lời ác. Tranh giành đoạt chút lợi, như mất tài bảo giấu, từ đó sanh tranh đấu, khiến tâm hướng đường ác. Khen ác ca việc xấu, cả hai đều xấu ác, miệng lưỡi ưa tranh đấu, về sau tất chẳng an. Vô đạo đọa đường ác, tự tăng địa ngục khổ, lìa si tu nhẫn ý, chánh niệm tức không phạm. Làm lành được giải thoát, làm ác bị trói buộc, hiểu suốt làm thánh hiền, đó là thoát não phiền. Tỳ kheo thu nhiếp ý, lời nói không vội vã, nghĩa lý hợp như pháp, lời ấy ngọt dịu êm. Lời nói ai khéo dùng, họ tất không chiêu hoạn, cũng chẳng xung khắc người, đây là thiện xảo ngôn. Lời nói hợp với ý, cũng làm người hoan hỷ, đừng khiến tâm hướng ác, lời nói người tin vui. Chí thành giảng cam lộ, như pháp chẳng lỗi lầm, lời nói hợp pháp nghĩa, đó là gần đại đạo. Ai giảng như Phật dạy, các tường được diệt độ, tất khéo đoạn phiền não, đó là tối thượng ngôn.
Phẩm chính, song yếu.
Phẩm song yếu có 22 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dùng thiện ác đối nhau để tỏ sáng nghĩa lý. Tâm là gốc các pháp, tâm chỉ đạo làm chủ. Nếu trong tâm nghĩ ác, thì liền nói liền làm, tội khổ tự truy đuổi, như bánh xe theo vết. Tâm là gốc các pháp, tâm chỉ đạo làm chủ. Nếu trong tâm nghĩ thiện, thì liền nói liền làm, phước lạc tự truy đuổi, như bóng hiện theo hình. Loạn ý theo tâm khởi, ngu si dẫn vào tối, tự đại không biết pháp, làm sao hiểu lời hay. Chánh ý theo tâm khởi, thông suốt hiểu minh bạch, chẳng bị ganh ghét tham, liễu đạt rõ lời hay. Oán hận ai ôm giữ, oán mãi chưa từng nghĩ, không hận hận tự trừ, là đạo đáng phụng hành. Kỳ vọng ở nơi người, chẳng bằng tự xét mình, như ai biết lẽ này, hoạn nạn vĩnh diệt trừ. Tà kiến cho thân tịnh, các căn chẳng nhiếp phục, ăn uống không chừng mực, biến nhát lại khiếp nhược, khống chế bởi tà ác, như cỏ ngã theo gió. Hãy quán thân bất tịnh, các căn khéo nhiếp phục, ăn uống biết chừng mực, tinh tấn luôn vui thích, không bị tà ác động, như gió thổi thái sơn. Tánh độc không nhổ trừ, tham muốn lòng rong ruổi, chưa thể tự điều phục, không xứng mặc pháp y. Tánh độc khéo nhổ trừ, giữ giới ý an nhiên, tâm đó đã điều phục, xứng đáng mặc pháp y. Lấy thật cho là giả, lấy giả cho là thật, đó là tâm tà kiến, không được lợi ích lành. Chân thật biết là thật, hư ngụy biết là giả, đó là tâm chánh kiến, tất được lợi ích lành. Mãi nhà nếu chẳng kính, trời mưa sẽ luôn rỉ, ý ai không tư duy, mãi có tham sân si. Mãi nhà nếu lợp kính, trời mưa sẽ chẳng rỉ, ý ai tự tư duy, vĩnh không tham sân si. Kẻ xấu ảnh hưởng người, như gần vật hôi thối, mê dần làm việc xấu, bất giác trở thành ác. Kẻ hiền ảnh hưởng người, như gần làn khỏi hương, trí tăng làm việc lành, hạnh nghiệp tỏa ngát thơm. Gây ưu đời sau ưu, tạo ác với sầu muộn, sợ hãi luôn ưu phiền, thấy tội lòng ngậm ngùi. Tạo vui đời sau vui, hành thiện với hoan hỷ, hân hoan thường vui vẻ, thấy phước tâm an nhiên. Nay khổ đời sau khổ, làm ác với khổ đau, tự mình gặp tai ương, thọ tội phiền não nhiệt. Nay vui đời sau vui, làm thiện với hoan hỷ, tự mình gặp duyên lành, phước báo thọ an vui. Tham cầu nói khôn khéo, phóng đãng không giữ giới, ôm lòng tham sân si, chỉ quán chẳng tư duy, tụ tập như bầy trâu, không phải đệ tử Phật. Vô cầu nói đúng lúc, hành đạo hợp như pháp, diệt trừ tham sân si, chánh giác ý liễu giải, thấy nghịch tâm chẳng động, đó là đệ tử Phật.
Phẩm 10. Buông lung.
Phẩm buông lung có 20 bài kệ. Đại ý của phẩm này là chỉ dạy giới luật để ngăn trừ điều tà ác và lỗi lầm, dùng đạo khuyến tu hiền đức. Giới là đạo cam lộ, buông lung là tử lộ, không tham sẽ bất tử, mất đạo sẽ tự diệt. Người trí hành thắng đạo, vĩnh viễn chẳng buông lung, hoan hỷ do không tham, pháp lạc từ đây sanh. Tư duy luôn niệm đạo, dũng mãnh tu chánh hạnh, trượng phu vượt thế gian, các tường không gì hơn. Chánh niệm luôn hưng khởi, thanh tịnh ác dễ diệt, y pháp tự chế phục, không phạm tiếng thơm vàng. Tinh tấn không buông lung, chế phục tự điều tâm, trí tuệ sanh định minh, hố thẳm chẳng còn rơi. Kẻ ngu trí kém hiểu, ưa loạn thích tranh tụng, thượng trí luôn thận trọng, chánh niệm hộ như báu. Chớ tham chớ đua tranh, cũng đừng ham dục lạc, tâm ý chẳng buông lung mới được an vui lớn. Buông lung luôn tự cấm, khéo trừ làm thánh hiền, đã thăng lầu trí tuệ, bỏ nguy liền được an. Người trí nhìn kẻ ngu như núi so với đất. Chánh hạnh giữa chốn loạn, đó là độc giác ngộ, lực này hơn sư tử, bỏ ác là đại trí. Say ngủ nặng như núi, che trùm bởi si mê, nằm lì chẳng nghĩ cách, nên luôn thọ bào thai. Tâm ý không phóng túng, lậu tận được ý giải, mà thừa lúc buông lung, như sư tử vồ nai. Ai khéo chẳng buông lung, là người trì giới luật, thanh tịnh chánh tư duy, luôn nên tự hộ tâm. Tỳ kheo hãy cẩn thận, buông lung lắm ưu phiền, tranh tụng nhỏ thành lớn, tích ác vào đám lửa. Giữ giới tăng phước thiện, phạm giới tâm lo âu, khéo đoạn tam giới lậu, đó mới gần niết bàn. Ai trước từng buông lung, sau khéo tự cấm chế, là chiếu sáng thế gian, họ nên nhớ tu định. Thuở xưa lỡ làm ác, bù lại siêng làm lành, là chiếu sáng thế gian, họ nên nhớ tu thiện. Thiếu niên mà xuất gia, siêng tu lời Phật dạy, là chiếu sáng thế gian, như trăng lìa mây che. Ai trước lỡ làm ác, sau ngừng không tái phạm, là chiếu sáng thế gian, như trăng lìa mây che. Hiện đời không não hại, lúc chết chẳng âu lo, kia thấy đạo vô úy, lìa khổ được an vui. Đoạn trừ pháp ô trược, chỉ học pháp thanh tịnh, sanh tử không quay lại, xả ái dừng việc ác, dục lạc chẳng còn nhiễm, diệt dục không ưu sầu.
Phẩm 11. Tâm ý.
Phẩm tâm ý có 12 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói về tâm ý thức. Tuy không có hình tướng nhưng sự tạo tác của chúng là vô cùng vô tận. Rong ruổi ý sai sử, khó phòng khó cấm chế, chánh trí hàng bổn tâm, tuệ minh chiếu hiển hách. Nhanh vút khó hộ trì, là nơi dục niệm trú, nhiếp ý là việc lành, điều phục liền khinh an. Ý niệm rất khó thấy, theo dục mà rong ruổi, trí tuệ luôn tự hộ, khéo giữ liền được an. Đơn độc đi cùng khắp, ẩn tàng vô hình tướng, nhiếp ý gần với đạo, giải thoát khỏi ma chướng. Vọng tâm chẳng ngừng nghỉ, cũng chẳng biết pháp lành, trầm mê việc thế gian, không có chánh tri kiến. Vọng niệm chẳng dừng nghỉ, vô biên bất đoạn tuyệt, phước lực khéo trừ ác, giác ngộ làm thánh hiền. Phật nói tất cả pháp, tuy diệu nhưng phi chân, vọng niệm nên cảnh giác, chớ theo tâm buông lung. Thấy pháp an lạc nhất, sở nguyện tất viên thành, trí tuệ phòng hộ ý, đoạn trừ khổ nhân duyên. Thân này chẳng bao lâu, trở về với cát bụi, thân hoại thức ra đi, sao còn tham luyến nhớ. Tâm hướng nơi tạo tác, đến đi không dấu vết, nếu lòng nhiều tà ác, tai họa tự chuốc lấy. Niệm này do mình tạo, chẳng phải cha mẹ làm, trừ tà tu chánh định, tu phước chớ thổi lui. Nhiếp xấu căn như rùa, phòng hộ ý như thành, tuệ kiếm chiến đấu ma, thắng lợi không hoạn nạn.
Phẩm 12. Hương hoa.
Phẩm hương hoa có 17 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói học tập Phật Pháp cần phải sáng suốt và thực tiễn tu hành. Nhân có hoa nên mới thấy quả, hãy chuyển hư ngụy thành chân thật. Ai khéo lựa nơi xứ, lìa đường ác sanh thiên. Ai khéo giảng pháp nghĩa, như khéo hái hoa sinh. Học nhân khéo lựa nơi, lìa đường ác sanh thiên. Khéo giảng diệu pháp nghĩa, khéo hái hoa công đức. Quán thân như sành gốm, huyển hóa như ngựa hoang. Chặt đứt nụ hoa ma, không đọa vòng sanh tử. Thấy thần như bọt nước, biết đó là huyển hóa. Chặt đứt nụ hoa ma, không đọa vòng sanh tử. Thân bệnh tức suy nhược, như hoa rơi héo tàn. Một mai cái chết đến, như nước chảy xiết nhanh. Tham dục không nhàm chán, tiêu tan mọi chánh niệm. Ý tà ham tài bảo, chiêu họa dối gạt mình. Ví như ông hút mật, không tổn hoa sắc hương. Chỉ lấy vị rồi đi, như tỳ kheo vào làng. Chuyện người chớ lưu tâm, tốt xấu việc của họ, mà hãy luôn phản tỉnh, thiện ác của chính mình. Ví như hoa khả ý, sắc đẹp mà chẳng thơm, lời hoa mỹ cũng thế, không có lợi ích gì. Ví như hoa khả ý, sắc đẹp lại ngát thơm, lời dịu êm cũng thế, tất được phước lợi lành. Lấy nhiều hoa xinh đẹp, kết thành vòng trang sức, ai rộng tích thiện căn, đời sau sanh chốn lành. Kỳ hoa dị thảo hương, không ngược làn gió thổi, hiền giả gần chánh đạo, đức hạnh tỏa ngát thơm. Hương mộc, hương diên đàn và hương hoa sen xanh, tuy ngửi thật ngát thơm, không bằng giới đức hương. Hương hoa tỏa nhạt nhòa, chẳng thể gọi là thật, huân tu trì giới hương, thù thắng thơm thấu trời. Thành tựu đầy đủ giới, tu hành chẳng buông lung, định tuệ đoạn sanh tử, vĩnh viễn lìa tà ma. Ví như ở mương ruộng, gần cạnh nơi đại lộ, trong đó mọc hoa sen, thơm khiết rất đáng yêu. Cỏ xanh ắt phải tử, phàm phu ưa nơi đó, bậc trí quyết thoát ra, đó là đệ tử Phật. Phẩm 13. Ngu ám. Phẩm ngu ám có 21 bài kệ. Đại ý của phẩm này là khai mở tối tâm và chỉ bày trạng thái của nó, hầu khiến cho những ai u mê thấy được ánh sáng. Đêm dài ai mất ngủ, đường dài ai mệt mỏi, ngu mê luân hồi mãi, chẳng biết Phật chánh pháp. Si mê luôn hôn ám, cuốn trôi như dòng nước, thà rằng đi một mình, chớ cùng với kẻ ngu. Kẻ ngu chấp vận mạng, lo lắng mãi không thôi, sống chung kẻ dốt khổ, với ta sanh oán thù. Có tiền có con cái, kẻ ngu mãi lo toan, cả ta chẳng phải ta, huống nữa tiền và con. Mùa hè sống ở đây, mùa đông sống ở đây, kẻ ngu lo lắm việc, chẳng biết tương lai biến. Dẫu ngu đần cực điểm, tự nhận biết sẽ khôn, ngu mà cho mình giỏi, đó mới là cực ngu. Ngu ám gần bậc trí, ví như vá múc canh, dẫu rằng múc luôn khi, vẫn không biết vị gì. Thông minh gần bậc trí, ví như lưỡi nếm vị, dẫu chỉ một thoáng thôi, pháp yếu liền rõ thông. Hành động của kẻ ngu, khiến thân chiêu hoạn nạn, ưa khoái làm việc ác, tai ương tự chuốc lấy. Hành vi mà bất thiện, về sau lòng hối hận, nước mắt chảy đầm đìa, báo ứng nghiệp ác xưa. Hành vi mà lương thiện, về sau lòng hoan hỷ, vị lai hưởng phước báo, mỉm cười tâm vui sướng. Nghiệp tội chưa chín mùi, kẻ ngu cho bình yên, tới khi báo ứng đến, tự chịu tội khổ đau. Kẻ ngu trốn ước mong, không nhận đó là khổ, mãi khi đọa hiểm nguy, mới biết nó chẳng lành. Kẻ ngu lúc làm ác, không thể tự hiểu thấu, ương họa đuổi theo đốt, nghiệp tội cháy phừng phừng. Kẻ ngu ham ăn ngon, năm tháng càng tham đắm, niệm pháp 16 phần, một phần cũng chưa có. Kẻ ngu mãi lo toan, đến cuối không chút lợi, giao gậy tự chiêu cảm, báo ứng như ấn chương. Biết ngu xem hành vi, không thí mà lắm cầu, sa đọa đường tà ác, luôn làm điều ác xấu. Sa đạo gần kẻ tham, mưu sinh tại lợi danh, gia đình do luyến tham, lấy nhiều vật cúng dâng. Học đạo đừng mắc phải, chớ làm sa môn nhà, tham nhà phạm thánh giáo, về sau tự thiếu hao. Việc đó đồng kẻ ngu, chỉ khiến dục vọng tăng, cầu lợi trái sở nguyện, cầu đạo cũng chẳng thành. Bởi vậy ai có trí, xuất gia Phật đệ tử, bỏ ái lìa trần lụy, mãi không đọa sanh tử.
Phẩm 14. Minh Triết.
Phẩm Minh Triết có 16 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói những ai tu hành trí tuệ chân thật thì phải tu phước báo và tinh tấn học tập chánh đạo. Hãy dùng Phật Pháp làm gương sáng. Quán sát rõ thiện ác, lòng biết sợ điều ác, sợ ác chẳng vi phạm, các tường mãi không sầu. Nên ai muốn có phước, tư duy siêng hành trì, khéo đạt như ý nguyện, phước lộc chuyển bội tăng. Làm phước tin việc lành, tích thiện không nhàm mỏi, tin hiểu tu âm đức, lâu dần sẽ huy hoàng. Luôn tránh chuyện vô nghĩa, không gần kẻ ngu si, tưởng mến theo bạn hiền, thân cận bậc thượng sĩ. Pháp hỷ nằm an vui, tâm vui ý sáng trong, thánh nhân diễn nói pháp, bậc trí luôn mến hành. Nhân đức bậc trí tuệ, trai giới kính phụng đạo, như trăng giữa vì sao, chiếu sáng khắp thế gian. Thợ cung chỉnh góc độ, thuyền phu chèo lái thuyền, thợ mộc gọt đẽo gỗ, trí giả khéo điều thân. Ví như khối đá nặng, cuồng phong không thể dời, bậc trí ý kiên định, chê khen chẳng động dao. Ví như vực nước sâu, tĩnh lặng lại trong veo, người trí nghe đạo màu, tâm tịnh ý an nhiên. Trượng phu tâm vô cầu, nơi ở tuệ sáng soi, dẫu gặp vui hay khổ, thái độ chẳng tự cao. Thánh hiền xa việc đời, chẳng mong tiền và con, giữ giới luôn tu đạo, không tham tà phú quý. Người trí biết niệm động, như cây giữa bãi cát. Bằng hữu chí chưa vững, theo ý nhiễm bụi trần. Thế gian đều chìm đắm, ít ai qua bờ kia, giả sử dẫu có người, muốn qua nhưng chạy nhanh. Cầu đạo ai chí thành, tiếp thọ Phật chánh giáo, người ấy gần bờ kia, thoát tử làm thượng nhân. Đoạn trừ pháp năm uẩn, tỉnh lự trí tuệ sanh, vực thẳm chẳng còn rơi, xả ái hiện quang minh. Chế phục lòng tham luyến, vô vi đoạn dục lạc, ai khéo tự cứu mình, khiến tâm sanh tuệ minh. Tu học giữ chánh trí, tâm luôn niệm chánh đạo, nhất tâm thọ chân đế, dục lạc chẳng khởi sanh. Lậu tận tập trừ tận, đó là vượt thế gian.
Phẩm 15. Ứng chân.
Phẩm ứng chân có 10 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói tánh linh của bậc giác ngộ thì xa lìa ái dục, tâm không chấp trước và ý kiên định không biến đổi. Lìa xa mọi ưu sầu, thoát khỏi mọi hoạn nạn, trói buộc đã cởi ra, tĩnh lặng chẳng não phiền. Tâm tịnh có chánh niệm, dục lạc chẳng còn tham, đã qua hố si mê, như nhạn bỏ ao khô. Ăn uống biết chừng mực, tài vật không cất giấu, vô nguyện không vô tướng, tu hành độ chúng sanh, như chim giữa bầu trời, bay xa không trở ngại. Thế gian tập khí tận, chẳng còn ham ăn uống, tâm không chẳng hoạn nạn, đã đến chốn giải thoát, ví như loài chim bay, thoáng đậu rồi liền đi. Căn tánh ai chế ngự, như ngựa đã thuần phục, xả bỏ thói kiêu mạn, tất được trời cung kính. Như đất không phẫn nộ, như núi không dao động, thánh hiền không cấu nhiễm, đoạn tuyệt thoát sanh tử. Vọng niệm đã dừng nghỉ, chánh ngữ lại chánh hạnh, chánh đạo khiến giải thoát, tịch nhiên nhập niết bàn. Lìa dục không chấp trước, chặt đứt tam giới chướng, vọng niệm đã đoạn tuyệt, đó là bậc thượng nhân. Hoang dã hoặc xóm làng, đất bằng hay đồi cao, chỗ qua của ứng chân, chẳng ai không nhờ ơn. Thánh nhân thích vắng vẻ, phàm phu chẳng thể ở, lành thay không dục vọng, không chỗ để cầu mong.
Phẩm 16. Số ngàn.
Phẩm số ngàn có 16 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói rằng, dẫu học Phật Pháp rất nhiều nhưng lại không lãnh hội được trọng yếu, thì chẳng bằng như học ít mà thông suốt vậy. Dẫu tụng cả ngàn kệ, chẳng hiểu có ích gì, chẳng bằng hiểu một câu, nghe rồi ý tịch nhiên. Dẫu tụng cả ngàn kệ, chẳng hiểu có ích gì, chẳng bằng chỉ một câu, nghe rồi liễu thoát khổ. Dẫu tụng nhiều kinh điển, chẳng hiểu có ích gì, thông suốt chỉ một câu, tu hành sẽ đắc đạo. Trăm ngàn vạn quân địch, một người thắng tất cả, chẳng bằng tự hàng tâm, đó là thắng cao nhất. Thắng mình làm thánh hiền, xứng danh bậc nhân hùng, hộ ý điều thân tâm, luôn tự diệt niệm tà. Dẫu là trời chí tôn, thích, phạm, ma, quỷ thần, thảy đều chẳng thể hơn ai đã tự thắng mình. Mỗi tháng tới miếu đền, suốt đời không thôi nghĩ, đâu bằng trong thoáng chốc, nhất tâm niệm chánh pháp, một niệm phước của đạo, hơn kẻ thờ trọn đời. Dẫu trọn cả trăm năm, phụng thờ miếu thần lửa, chẳng bằng trong khoảnh khắc, cúng dường Phật Pháp Tăng, phước đức một lần tu, hơn kẻ thờ trăm năm. Cầu phước cúng tế thần, hãy xem phước về sau, bốn phần chưa được một, đâu bằng lễ hiền nhân. Ai khéo làm việc lành, thường kính bậc trưởng lão, bốn phước tự nhiên tăng, sắc lực thọ an vui. Dẫu ai sống trăm tuổi, xa đạo không trì giới, chẳng bằng sống một ngày, giữ giới nhập chánh định. Dẫu ai sống trăm tuổi, tà ngụy không có trí, chẳng bằng sống một ngày, nhất tâm học chánh trí. Dẫu ai sống trăm tuổi, lười biếng không tinh tấn, chẳng bằng sống một ngày, dũng mãnh hành tinh tấn. Dẫu ai sống trăm tuổi, không biết việc thành bại, chẳng bằng sống một ngày, thấy nhân biết được quả. Dẫu ai sống trăm tuổi, không thấy đạo cam lộ, chẳng bằng sống một ngày, uống được vị cam lộ. Dẫu ai sống trăm tuổi, không biết nghĩa đại đạo, chẳng bằng sống một ngày, tu học Phật Pháp yếu.
Phẩm 17. Tội chướng.
Phẩm tội chướng có 22 bài kệ. Đại ý của phẩm này là thương cảm những kẻ làm ác, do ác nghiệp nên phải thọ tội báo. Nếu ai không làm ác, thời họ sẽ không gặp hoạn nạn. Thấy thiện chẳng vâng làm, tâm ác vội chạy theo, cầu phước không chân chánh, lại còn thích tà dâm. Hễ ai làm việc ác, tự mình không tỉnh ngộ, ngu si khoái chỉ làm, về sau chịu thống khổ. Kẻ ác gây bạo ngược, lâu dần thành thói quen, những ai ham dục lạc, tội báo tự nhiên thành. Người hiền tu phước đức, tích tụ ngày càng tăng, trong lòng nguyện làm lành, phước báo tự nhiên thành. Yêu nghiệt hưởng phước báo, bởi ác chưa chín mùi, đến khi ác chín mùi, tai vạ tự chuốc lấy. Hiền lương gặp tai họa, bởi thiện chưa chín mùi, đến khi thiện chín mùi, sẽ thọ phước báo đó. Đánh người bị người đánh, oán thù gặp oán thù, mắng người bị người mắng, phẫn nộ gặp phẫn nộ. Người đời không nghe thấy, chẳng biết Phật chánh pháp, sanh ra thọ mạng ngắn, sao còn làm việc ác. Chớ khinh việc ác nhỏ, cho rằng không tai họa, giọt nước tuy cỏn con, lâu dần cũng đầy thùng, tội ác đầy rẫy khắp, từ nhỏ tích tụ thành. Chớ khinh việc thiện nhỏ, cho rằng không phước báo, giọt nước tuy cỏn con, lâu dần cũng đầy thùng, phước lành đầy rẫy khắp, từ nhỏ tích tụ thành. Việc làm của phàm phu, bất luận tốt hay xấu, thảy đều vì bản thân, quả báo luôn ứng theo. Những ai giỏi cướp đoạt, sẽ tự có khả năng chiếm lấy của kẻ khác, nhưng cũng bị người đoạt. Ác báo không vội đến, ví như vắt sữa bò, nghiệp tội tại âm gian, như lửa dưới tro tàn. Khoái chí làm việc ác, đã tạo thân chịu lấy, gào khóc thọ tội báo, tùy nghiệp tội đến vây. Làm ác không suy xét, như bị giặc chặn bắt, lôi đi mới tỏ ngộ, tạo ác nên sa đọa, về sau chịu khổ báo của tội trước gây ra. Như độc ung nhọt sưng, như thuyền bị xoáy cuốn, việc ác cứ diễn ra, đầy rẫy cảnh tang thương. Làm ác vu khống người, thanh bạch do chẳng uế, tai ương tự trở về, như bụi ném ngược gió. Lỗi lầm trót tạo xưa, sám hối nay làm lành, là đèn soi thế gian, như trời không mây che. Việc làm của phàm phu, về sau sẽ tự thấy, làm thiện được quả lành, làm ác gặp tai ương. Có tình có thai sanh, kẻ ác đọa địa ngục, làm thiện sinh lên trời, vô vi đắc niết bàn. Trên trời dưới biển sâu, ẩn nấu núi đá cao, chẳng có một nơi nào thoát khỏi nghiệp ác xưa. Chúng sanh chịu khổ não, già chết không thoát miễn, chỉ có bậc thượng trí, vô niệm đoạn ác tà.
Phẩm 18. Dao gậy.
Phẩm Dao gậy có 14 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dạy người tu tập từ bi và đừng dùng dao gậy để tàn hại chúng sanh. Tất cả đều sợ chết, chẳng ai không sợ đâu, lấy mình làm thí dụ, chớ đánh, chớ sát hại. Luôn khéo an chúng sanh, không dùng các độc hại, hiện đời chẳng gặp họa, hậu thế mãi bình an. Chớ nói lời thô ác, phải sợ báo chiêu cảm, lời ác mang tai vạ, dao gậy về thân ta. Miệng nói lời hòa nhã, như gõ vào chuông khánh, bản thân không tranh luận, độ đời tất dễ dàng. Đánh đập bậc hiền lương, gièm pha người vô tội, ương họa tăng gấp 10, tai vạ chống không tha. Sanh thời chịu đau đớn, thân thể gãy tổn thương, tự nhiên gặp não bệnh, hoảng hốt tâm điên cuồng. Bị người vu khống oan, quan liêu làm khốn khổ, tài sản hao hụt hết, thân quyến biệt ly tan. Nhà cửa vật sở hữu, hỏa hoạn thiêu cháy rụi, khi chết đọa địa ngục, đó là 10 tai ương. Lõa hình cắt râu tóc, thân luôn mặc áo cỏ, tắm gội ngồi trên đá, si mê có ích gì. Không phạt phóng hỏa giết, cũng không cầu chiến thắng, nhân ái khắp thiên hạ, nơi đến chẳng hận thù. Trên đời nếu có người, khéo mà biết hổ thẹn, đó là cầu hướng thượng, ví như cưỡi ngựa thuần. Ví như cưỡi ngựa thuần, thẳng tiến chạy xa xăm, nếu ai có tính giới, nhiếp ý tâm tinh tấn, tu đạo trí tuệ thành, liền diệt các khổ não. Nghiêm trì học Phật Pháp, đoạn dục tu tịnh hạnh, chúng sanh không tổn hại, là đạo của Sa Môn. Chúng sanh không tổn hại, trọn đời không hoạn nạn, luôn từ với tất cả, còn ai khởi oán thù.
Phẩm 19. Già suy.
Phẩm Già suy có 14 bài kệ. Đại ý của phẩm này là khuyên dạy mọi người cần phải tinh tấn tu hành và đừng tranh danh đoạt lợi. Chớ để khi già mới hối hận thì có ích gì. Có gì mà vui sướng, thế gian luôn bốc cháy, xấu ác chốn tâm tối, chẳng bằng cầu định tuệ. Hãy quán thân thể này, chớ cậy cho là an, vọng tưởng tất sanh bệnh, phải biết thân chẳng thật. Lúc già nhan sắc tàn, bệnh tật không tươi sáng, da nhăn cơ bắp teo, cái chết sắp cận kề. Khi chết thức ra đi, như người lìa bỏ xe, thịt rã xương rải rác, thân này làm sao hộ. Thân thể ví như thành, xương cốt thịt bao phủ, từ sanh đến già chết, chỉ chứa kiêu mạng sân. Lúc già nhan sắc tàn, tựa như cổ xe cũ, pháp lành khéo trừ khổ, cho nên hãy gắng tu. Làm người không học hỏi, lúc già như trâu đực, nó chỉ tăng béo phì, chẳng có chút phước tuệ. Sanh tử vô số lần, đến đi đầy gian khó, ý cậy tham luyến thân, sanh tử khổ muôn vàng. Dùng tuệ thấy ách khổ, cho nên lìa bỏ thân, diệt ý đoạn các hành, ái tận chứng vô sanh. Đã chẳng tu tịnh hạnh, lại còn không tích của, lúc già như cò trắng, ôm giữ cái ao khô. Đã chẳng giữ giới luật, lại còn không tích của, già suy khí lực kiệt, thử hỏi có ích gì. Già như lá mùa thu, thân tàn làm sao quản, bệnh tật bỗng kéo đến, sâu núi tiếc ích gì. Mạng sống ngày đêm giảm, hãy mau gắng nỗ lực, thế gian là vô thường, chớ mê đọa tối tâm. Hãy thắp ngọn đèn tâm, tu học cầu trí tuệ, lìa cấu chớ nhiễm ô, cầm đuốc soi đường đi.
Phẩm 20. Ái thần.
Phẩm ái thần có 13 bài kệ. Đại ý của phẩm này là khuyên hãy dùng thân này để tu học Phật Pháp, thời sau này sẽ có ích lợi cho bản thân, khi tội diệt, phước liền sanh. Nếu ai quý thân mình, thận trọng mà bảo hộ, như muốn trừ ái dục, học Pháp chớ ngủ say. Thân là trân quý nhất, tự mình luôn gắng học, thông đạt rồi dạy người, kiên trì trí tuệ sanh. Trước hãy tự chân chánh, rồi sau dạy người khác. Nếu ai tự chân chánh, mới gọi là thượng sĩ. Nếu mình chưa an vui, làm sao lợi người khác? Thân tâm đã điều phục, nguyện gì mà chẳng thành. Việc này xưa ta tạo, về sau ta tự thọ. làm ác tự chuốc lấy, như kim can xuyên bẩu. Nếu ai chẳng trì giới, ví như dây leo quấn, dục tình thêm cực mạnh, việc ác ngày càng tăng. Làm ác nguy hại thân, kẻ ngu cho dễ làm thiện thân an vui, kẻ ngu bảo khó làm. Theo lời dạy thánh nhân, dùng đạo làm lẽ sống, kẻ ngu sanh ganh ghét. Khi thấy sanh lòng ác, gây ác chịu ác báo, ví như gieo nhân khổ. Làm ác tự thọ tội, làm lành tự thọ phước. Khi nghiệp đã chín mùi, nó sẽ chẳng đổi thay. Tu thiện sẽ được thiện, cũng như trồng quả ngọt. Lợi mình và lợi người, lợi ích chẳng lãng phí. Muốn biết lợi ích thân, giới văn là tối thượng. Như muốn lo cho mình, muốn sanh lên cõi trời, kính mến nghe giáo pháp, hãy nhớ lời Phật dạy. Suy nghĩ trước khi làm, chớ làm việc tổn hại. Tâm ý được như thế, việc làm chẳng uổng công. Trượng phu làm việc gì, tất đều được lợi ích. Thấy thiện hãy nên làm, như thế sở nguyện thành. Phẩm 21. Thế tục. Phẩm Thế Tục có 14 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói thế gian như huyễn hóa và như giấc mộng, cho nên hãy xả bỏ thế giới phù du mà gắng sức tu đạo. Như xe đi trên đường, lìa bỏ lối bằng phẳng, hư hoại theo lối hiểm, trục gãy tất âu lo. Lìa bỏ pháp như thế, do đó phi pháp tăng, kẻ ngu giữ đến chết cũng bị ương hoạn khổ. Tùy thuận hành chánh đạo, chớ có theo tà nghiệp, đi đứng nằm ngồi an, đời đời chẳng hoạn nạn. Vạn vật như bọt nước, ý niệm như ngựa hoang, thế gian như huyễn hóa, sao còn thích nơi đó? Nếu ai trừ ái dục, chặt đứt cả gốc rễ, ngày đêm tu như thế, họ sẽ nhập thiền định. Bố thí với thành tín, người ấy được an vui, tâm ý mà phiền não, dẫu có dâng thức ăn, kẻ đó suốt đêm ngày, tâm ý chẳng an định. Thế gian chẳng có mắt, không thấy đạo chân thật, như ai thấy chút sáng, thiện ý hãy vun bồi. Như nhạn dẫn cả bầy, tránh lưới bay lượn cao, người trí dẫn thế gian, vượt thoát khỏi tà mê. Thế gian đều phải chết, khắp tam giới không an, chư thiên tuy vui sướng, phước hết cũng tiêu tàn. Hãy quan sát thế gian, có sanh ắt phải tử, muốn lìa sanh già chết, chánh đạo nên tu hành. Si mê trùm thiên hạ, tham dục nên chẳng thấy, tà nghi lìa bỏ đạo, ngu si khổ theo sau. Nên lìa xa một pháp, đó là người nói dối, không ác gì chẳng làm, đời sau khổ chẳng tha. Dẫu trữ nhiều trân bảo, cao tột đến cõi trời, như thể khắp thế gian, đâu bằng thấy dấu đạo. Ác xem như điều thiện, ái xem như chẳng ái, lấy khổ cho là vui, cuồng phu bị chôn vùi. Kinh Pháp Cú, hết quyển thượng.